Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn
Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 2010, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong mùa Phật Đản. Quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta rất là may mắn, thời tiết báo cho chúng ta biết là mưa. Nhưng mà bởi vì hôm nay, sáng nay chúng ta làm lễ Phật Đản không có mưa, chỉ có hơi lạnh một chút, có gió. Nhưng mà chiều hôm nay thì trời rất đẹp, và chúng ta có một buổi lễ Phật Đản rất đông và rất vui. Bây giờ chúng ta nói tiếp về cái bài kinh mà ngày hôm qua chúng ta học. Bài kinh có tên là Hải Đảo Tự Thân, tức là Phật dạy chúng ta phải nương tựa, phải biết trở về nương tựa ở nơi chính mình. Ngày hôm qua mình nói đến một đoạn là Đức Phật nói rằng ở trên đời này có hai thứ của cải mà người ta thích. Một là tiền của, hai là pháp, tức là Phật pháp. Như Lai là người đã không còn tìm cầu hai thứ này nữa. Cái pháp mà chúng ta học đều là phương tiện để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta đừng có bị đau khổ khi một cái gì nó thay đổi. Thí dụ như hôm nay á, thí dụ như bây giờ mình thường mỗi khi mình tụng kinh, mình tụng một bài chú Đại Bi. Nhưng mà nếu mà hôm đó là cái ngày lễ mà chúng ta đã không còn thì giờ, cái thời gian ít quá, thì chúng ta có thể lược cái phần chú Đại Bi mà chúng ta tụng cái bài chính thôi. Thí dụ vậy. Mà chúng ta nói rằng tại sao không tụng chú Đại Bi? Hôm nay tụng kinh mà không tụng chú Đại Bi coi như là buổi lễ này nó không có đúng. Thí dụ vậy. Quý hiểu ý ha. Như ngày hôm nay á, mình dự định là sẽ tụng bài Sám Phật Đản, tụng Bát Nhã Tâm Kinh vân vân. Nhưng mà vì cái phút cuối thì lý do kỹ thuật chúng ta không có thể thực hiện cái lễ chúng ta đúng giờ, thì chúng ta sẽ lược và chúng ta đi vào những bài kinh chính thôi. Bởi vì nghi lễ là đa dạng, nghi lễ là uyển chuyển, nghi lễ là một cái lễ nghi mà do chúng ta sắp đặt và chúng ta làm như thế nào để nó phù hợp thời gian sức khỏe của mỗi người. Thí dụ như đi tụng kinh, đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống và thấy quý bác đông quá thì Pháp Hòa lại nói rằng quý bác ngồi, bởi vì quý bác lớn tuổi. Không có nhiều người, người ta không có biết á, người ta nghe thầy nào tụng nhanh cho nên thầy này tụng thiếu, thầy nào mà tụng bài bản thầy này tụng đủ. Mà ở Việt Nam bây giờ có cái danh từ là tụng cho đủ sách, mà không biết một sách là nhiêu. À, nói tụng thầy đó tụng kinh không đủ sách không, mà nghi lễ là nó uyển chuyển lắm, không có cái gì thiếu dư hết á, bất tăng bất giảm. Mà thành ra mình hiểu được như vậy rồi đó thì mình sẽ thoải mái hơn, và mình thấy rằng đạo Phật không có bị cứng ngắc ở một cái vấn đề, mà tùy mỗi vấn đề mà chúng ta giải quyết một cách linh động. Vậy cho nên có khi chúng ta y pháp y nhân, mà có khi chúng ta chỉ nên y pháp mà đừng y nhân. Có khi chúng ta phải y nghĩa y ngữ luôn, mà có khi chúng ta phải chỉ y nghĩa mà không y cái ngữ vì lời nói. À, có khi chúng ta là y liễu nghĩa, y bất liễu nghĩa, nhưng mà đôi lúc chúng ta phải chỉ y cái bất cái liễu nghĩa mà không y theo cái bất liễu nghĩa, vân vân. Thì mình hiểu được như vậy thì cái tâm tư mình nó thoải mái nhẹ nhàng trong cái vấn đề tu tập của mình. Mình tu như thế nào mà để mình có được cái sự bình an, có cái sự thanh thản ở nội tâm mình. Không phải vì một thời kinh đó mình nổi bồ đề gai mình lên thì cái thời kinh đó giờ có thiếu có đủ gì thì gai mình nó cũng mọc từ đầu đến đuôi. Đó, như vậy đó, quý vị phải hiểu được cái điều đó thì nó mới hay. Như vậy thì người Phật tử Phật á, là mình phải học Phật một cách uyển chuyển, một cách tinh thông như vậy. Cho nên cái câu mà tinh thông giáo nghĩa huyền vi là vậy đó. Thấy không? Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Mình phải tinh thông cái giáo nghĩa đó thì mình mới thoải mái. À, hôm nào mà thí dụ như bữa nào mình đi tụng một cái đám tang ra chôn ngoài nghĩa trang, mà bữa đó trừ độ âm là 30 mấy độ, mà nếu mình ra đó mình đem nguyên Bổn Di Đà ra mình tụng thì chắc thì xong rồi cái người đó vừa hạ người đó xuống thì mình cũng tiêu diêu chân thế giới rồi, phải không? À, cái câu thì nó tiêu diêu chân thế giới, khoái lạc bảo liên đài. Khoái lạc tức là thích thú, phải không? Khoái là thích, lạc là vui, phải không? Thích thú mà vui vẻ ở cõi liên đài, mà hiệp trưởng Thế Tôn tiền, tức là chắp tay lại là Đức Thế Tôn liền có mặt trước mặt mình. Mà mình đau khổ quá, lạnh quá, lúc đây mình không có thấy Thế Tôn tiền nữa, phải không? Đó, nó như vậy đó. Cho nên là mình phải uyển chuyển, không phải tụng nhiều mà hay, mà không phải tụng ngắn mà dở, hoặc là ngược lại, mà tất cả đều là uyển chuyển. Mình phải biết thời gian của chúng ta. Ở cái xứ này ngày Chủ Nhật nó quý lắm. Người ta mà nghỉ một ngày Chủ Nhật á, là chợ búa nè, nhà cửa nè, giặt giũ nè, chùa chiền nè. Mà mình lên mà mình tụng thời kinh 1 tiếng rưỡi, mình giảng thêm 1 tiếng rưỡi là 3 tiếng. Ăn bữa cơm nữa cái 3-4 giờ chiều rồi, ta đâu làm gì được nữa. Mà một ngày một lần, 2 lần được, mà nhưng mà tuần nào cũng như vậy thì người ta không có thời gian. Cho nên mình phải uyển chuyển cái đó. Cho nên nghi lễ không có khuôn khổ, uyển chuyển vô cùng, rất hay. Tục cúng Mông Sơn Thí Thực quý vị thấy không? Đại đàn tràng cúng khác, tiểu đàn tràng cúng khác. Bình thường Mông Sơn, bình thường ở nhà có thì giờ tụng khác, bữa nào gấp quá không có giờ cúng khác. Không phải như vậy là tụng dở, không phải. Đều là uyển chuyển. Thí dụ như hôm nào mình có thì giờ làm bữa cơm đầy đủ món ăn, hôm nào gấp quá viên chao, miếng nước tương dầm ớt cũng xong bữa, phải không? Đó, mình phải uyển chuyển được như vậy, mình thẩm thấu được cuộc đời như vậy thì tự nhiên mình không có còn phiền muộn nữa. Cho nên các cái pháp tại sao mình nương tựa, nhưng mà mình vẫn phải biết rằng tất cả đều cũng vô thường, không có cái gì, không có pháp nào mà ở yên một chỗ hết đó. Đức Phật nói tiếp: các vị đừng có vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất và một kiền liên nhập diệt rồi mà u sầu và khổ não. Một cây đại thọ thì có đủ rễ, thân, lá, cành, hoa và trái sum xuê và tươi tốt. Nhưng ta biết những nhánh lớn sẽ bị tàn lụi và gãy đổ trước những nhánh nhỏ. Cũng như trên dãy núi châu báu kia, đỉnh cao nhất lại là đỉnh sẽ sụp đổ trước. Đức Phật khai thị cho ta: các vị đừng có vì hai thầy Xá Lợi Phất và một kiền liên mất đi mà buồn khổ. Và Phật đưa một ví dụ: như một cây đại thọ có rễ, thân, lá, cành, hoa, trái sum xuê, nhưng ta biết rằng những nhánh lớn sẽ tàn lụi và gãy đổ trước. Hồi xưa ngày một kiền liên mất á, thì Đức Phật an ủi ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà lúc đó ngài A Nan nghĩ trong bụng: bây giờ Phật an ủi ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà ai an ủi Phật? Phải không? Ví dụ như giờ mình buồn chuyện gì cũng tới tìm thầy hết á. Nhưng mà mình đặt câu hỏi lại: rồi thầy buồn ai an ủi thầy? Mình có những cái lo lắng, những cái suy tư, mình tới mình tìm thầy, mình nhờ thầy giải quyết. Nhưng mình đặt lại một câu hỏi: nếu những lúc thầy cũng là người thôi, những lúc thầy bế tắc, những lúc thầy buồn phiền, những lúc thầy không có lối thoát, ai là người khai thông cho thầy? Đặt những câu hỏi đó cho ngài đang tâm lý lắm. Ngày xưa ngày một kiền liên mất, ngày Xá Lợi Phất buồn lắm, đóng cửa thất 3 ngày. Đức Phật về tới, Đức Phật vô thăm ngài Xá Lợi Phất, an ủi ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài A Nan ngồi gần đó, ngài A Nan tự trong lòng ngài nghĩ: Con biết Đức Phật cũng buồn mà ai sẽ là người an ủi cho Phật. Mà cái câu này rất hay. Như hiểu được ý, Thế Tôn xoay qua Ngạ Nan, nói rằng thầy phải bình thản trước tử sinh. Tử sinh là hoa đốm giữa hư không. Trấn an ngài một Ngạ Nan liền, thầy phải bình thản trước tử sinh. Tại sao? Tại vì ai cũng một lần sinh, và rồi ai cũng một lần tử. Ai cũng sống và ai cũng chết. Cái quan trọng là mình phải sống như thế nào để mình có một cái chết bình an. Cái đó là quan trọng. Chứ còn bây giờ mình nhà cửa cao sang, ruộng vườn đầy có đủ hết, nhưng mà mình cái đời sống mình đau khổ thì mình cũng mệt lắm. Đức Phật nói rằng á, hai thầy như là hai cái cành cây lớn. Cái thân cây á, là giáo đoàn. Giống như mình nói ví dụ gì, cả một cộng đồng Phật tử chúng ta ở đây là một thân cây. Và những vị mà kỳ cựu trong ngôi chùa này là những nhánh cây. Và tất có nhiều Phật tử là những lá, những nhánh nhỏ. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng những nhánh nào mà lớn sanh ra trước thì sẽ gãy đổ trước. Giống như mà trên một đỉnh núi, nó cao thì do mưa đó, nó xoáy, nó làm cho sụp đổ trước. Thì một cái thân cây cũng khác. Cho nên ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên á, là hai vị thầy lớn trong giáo đoàn. Hai vị đó tuổi cũng không có thua Đức Phật bao nhiêu đâu. Cho nên hai thầy có mất trước là một chuyện bình thường. Đọc đến đoạn này thì mình phải thấy rằng Đức Phật đã chuẩn bị tâm lý cho mình rất là kỹ. Cho thường thường đó, tại sao mình hay nhắc chữ chết hoài là vậy đó. Nói sao mà tối ngày tu Phật mà cứ nói chuyện xui xẻo quá. Không phải đâu. Tại vì cái đó mình ít có chịu quán chiếu, ít có chịu nghĩ tới. Nhưng mà cái đó là một sự thật. Mà nếu mình có một cái chuẩn bị tâm lý như vậy đó, rủi nó có đến đó, mình không có bị một cái sốc, mình không có bị những cái bất ngờ, và nó làm cho mình không tin nổi. Có cái bài mà cái bài kệ của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư ở nước Việt Nam ta, ngài nói trước khi ngài mất, ngài khai thị mà: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thì có một vị đã dịch là: thân như bóng chớp chiều tà. Bóng chiều tà nó mau lắm. Mình thấy mặt trời mới vừa rực rỡ bên kia vậy đó, mình đi vô nhà có thể bước ra là mặt trời đã lặn rồi. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. À, bây giờ là thấy tươi tốt ha. Bữa nay Pháp Hòa đến mùa Phật Đản thì cây cối đang đâm chồi nảy lộc. Kỳ sau Pháp Hòa trở về là mùa gì? Mùa Vu Lan. Còn mùa Vu Lan là bắt đầu mùa thu rồi. Cho nên một năm mình chỉ cách có mấy tháng thôi. Tháng 5 Pháp Hòa qua, tháng 5 qua thì cây cối đang tươi tốt. À, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là bắt đầu từ từ rồi. Qua tới tháng 9 là bắt đầu rơi rụng. Chỉ mấy tháng thôi. Cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời. Bởi vì thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Mà khi mà đi cúng linh á, hai câu cuối mình đổi lại: xá chi sinh tử sự đời, tử sinh như giọt sương phơi đầu cành. Người đó mất mới thấy đó, thì người đã mất đó. Rồi có nhiều người mình cách cả năm không gặp lại, gặp lại thì mới hay tin là người đó đã có gia đình, giờ đang có con, thí dụ như vậy. Nhưng mà ở đời này á, nếu mà chúng ta có được những cái hiện tượng thay đổi mà theo thứ tự thì mình cũng nên Mừng là tại vì nó đi theo thứ tự. Thí dụ như mình có sống, có sinh ra, có sống, có già, rồi có bệnh, rồi có chết, tức là mình đi theo một cái chu kỳ thứ tự như vậy, đó là một may mắn lớn. Vì có những cái điều bất bất trắc nó xảy ra, là có nhiều người chưa già thấy rất khỏe mà lại ra đi sớm. Chứ ở đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra được. Chứ hai thầy Xá Lợi Phất và một Quyền Liên mà đi mà ra đi như vậy là chuyện thương thôi. Vì cây lớn thì cái nhánh lớn thì nó phải gãy đổ trước. Trong giáo đoàn, trong đoàn thể đại chúng tu học của Như Lai, Xá Lợi Phất và một Quyền Liên là hai vị học giả lớn. Vì vậy nếu hai vị có nhập Niết Bàn trước, đó cũng là chuyện đương nhiên. Đức Phật khen hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên là hai học giả. Ở trong đạo Phật á, chúng ta có một danh từ học giả. Nhưng mà cái học của đạo Phật á, cái chữ học này á là thực tập, là rèn luyện, chứ không phải học như thường chúng ta hiểu là chứa đựng kiến thức. Cái học của đạo Phật á là nó khác là học và tập hành những cái điều mình học. Chứ cái chữ học của đạo Phật nó rộng là bởi vì trong cái học đó nó có tư và tu ở trong đó. Học là văn á, là nghe đó, nhưng mà trong đó có tư tu, cho nên trong cái học đó có đầy đủ văn tư tu. Còn mình học theo kiểu hiểu thường của mình là học thu gom luôn. Giống như là học sinh đi học á, học để rồi đi thi, nhưng mà thi xong rồi quên hết trơn. Hồi đó qua học vậy không á, bây giờ học cái gì mà nhớ, ráng nhớ cho đầy đủ rồi làm xong bài thi đó rồi là lấy đủ điểm rồi là coi như xong rồi là quên. Vì mình học dồn, học để mà thâu gom một mớ kiến thức. Nhưng mà quý vị thấy học của Phật không, có bao giờ mình xong không? Không có xong. Là tại sao vậy? Tại vì mình còn sống là còn học. Học tới đâu tu tới đó. Mà càng tu càng thấy phải học hoài, học mãi. Cho nên là mình cứ gặp nhau là tuần, mỗi lần lễ là gặp nhau 2 ngày cuối tuần mà học tới 3 buổi. Bởi vì khi mà chúng ta mang cái học đó, và khi mà chia sẻ như vậy, thì trong đó ít nhiều cũng có sự thực tập của người nói. Rồi người nghe đem cái đó về áp dụng và nhận biết và kinh nghiệm, à những gì mình học trước đây mình làm và thấy có kết quả cho nên cần học nữa. Cho nên học ở trường, trong trường học đó, có ngày giờ hết lớp. Nhưng mà học đời, học Phật thì không có hết. Vì ngoài đời cũng tiếp tục hoài, không bao giờ xong. Cho người Phật tử học cũng vậy đó. Cho nên là tam học là văn tư tu đó, là pháp, cái pháp mà rèn luyện cho thân tâm. Ở trong đạo Phật có một danh từ vô học. Học với vô học á, vô học là gì? Không phải chê cái người đó không có học, nhưng mà cái người đó học mà hành đến cái chỗ tuyệt đối, cho nên bây giờ người đó không cần phải đặt để là học nữa, bởi vì người đó đã thành tựu. Mà nói không học mà thật sự lúc nào cũng học. Còn mình bây giờ tại vì mình làm biến học cho nên mới bắt buộc mình hữu học. Mình lười học lắm cho nên phải bắt buộc mình phải học. Nhưng mà khi mà mình đạt được cái chỗ hữu, thành công trong hữu học rồi, cái tức khắc mình thành vô học. Tại lúc đó mình không có cần là đặt để cái chuyện học nữa, mà mình vẫn cứ học. Giống như bây giờ mình nói, mới đầu mình tập ăn chay á, hay quên lắm. Cứ phải nhớ hoài, đi chợ nhớ mua đồ hũ nha, nhớ mua rau nha, nhớ mua này kia. Nhưng một khi mà mình thành công trong việc ăn chay trường, không còn nghĩ gì nữa hết á. Bây giờ bước vô trong tiệm đi chợ á, là tự động là mình đi tới cái quầy đồ chay rồi, không có cần phải nhớ gì nữa đó, phải không? À, không có cần dụng công mà việc làm đã dẫn đi như vậy. Cho nên là cái ở trong đạo có cái chữ học và vô học, hữu học, vô học. Mà cái chữ vô học không có nghĩa là người không có học gì hết, ta học rất nhiều. Nhưng mà người ta học mà người ta không có vướng bận, ta vẫn ứng dụng một cách tinh thông, vô học. Cho nên tôi mới khuyên quý vị là chớ nên sinh tâm u sầu và khổ não. Tất cả các hiện tượng nào có sinh khởi, có tồn tại, có tác dụng trên các hiện tượng khác, nói khác hơn là tất cả các pháp hữu vi đều phải theo luật vô thường để đi đến hoại diệt. Muốn cho chúng còn mãi, còn hoài, không hoại diệt là một chuyện không thể xảy ra. Đức Phật nói rằng, tôi đã nói với quý vị nhiều lần, tôi khuyên quý vị đừng có sinh tâm u sầu và khổ não. Cái gì mà có hiện tượng, có tướng thì phải theo luật vô thường để hoại diệt. Cái này mình mà nghe học Phật Pháp nhiều thì mấy cái này mình biết. Nhưng mà đối với những vị mà ít nghe thì hơi khó hiểu. Hữu vi là gì? Hữu vi là những cái vật hay là những cái pháp nào mà nó có sinh diệt. Đó là pháp hữu vi. Thí dụ như cái chậu hoa này là pháp hữu vi không? Hữu vi. Tại vì nó từ một cái hạt nó lên, rồi đây tháng sau, hai tháng sau thì cái chậu hoa này nó hoại diệt đi. Đó. Cả một cái vườn hoa này rất tươi, nhiều hữu vi nè, tuần sau lên đâu còn nữa, năm thấy được mấy bữa à, thấy không? Tạo dựng ra, rồi ngày mai mốt đây mình rã rồi mình dẹp nữa. Đó là do mình dẹp đó, chứ còn có những cái mà nó chết tự nhiên nữa, ví dụ như cây cỏ, tất cả hữu vi, thân mình cũng là pháp hữu vi. Hồi nãy Pháp Hòa đi qua bên nhà bác Minh Kính thăm bác Diệu Quang, mấy ngày nay bác bệnh. Nhìn lên cái tường thấy hình mấy Phật tử hồi 20 năm trước. Trời, lúc đó còn là chị Diệu Tuấn chứ không phải là cô Diệu Tuấn. Thấy bác Minh Kính, hồi xưa là chú Minh Kính, tại vì tóc chưa bạc. Hồi xưa là anh Nguyên Thành, hình nữa. Ngó lên thấy Hòa Thượng Khai Sơn, chùa Hải Đức đây, Ngài uy nghiêm. Bây giờ Ngài già yếu và không còn thể đi tới đi lui thăm mình được nữa. Quý vị thấy không? Chỉ thoáng một cái thôi là 20 năm. Ngày xưa bây giờ mà ngồi mà ôn lại những cái kỷ niệm mà hồi lập chùa Hải Đức thôi, biết bao nhiêu những cái kỷ niệm vui buồn. Và lúc đó ai cũng là những người đang có sức khỏe. Bây giờ nhìn lại thì ai cũng là tóc ba màu, ba đầu ba thứ tóc, tóc bạc, tóc đen, tóc ngứa, ba thứ tóc. Người ta nói đầu hai thứ tóc mà thật sự ba thứ tóc, chưa nói nhuộm nữa nha. Tóc vàng, tóc đỏ, đủ thứ hết. Rồi Pháp Hòa nhìn bên nữa, thấy cái hình Pháp Hòa chụp ở Hải Đức mà không biết hồi năm nào nữa. Trời, giờ mình nhìn mình không dám nhìn nữa. Tất cả các pháp hữu vi, hữu sanh hữu diệt, xưa ni là thường. Cho nên là trong Kinh Kim Cang có một cái câu mà cho chúng ta phải quán: nhất thiết hữu vi pháp, tất cả cái pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào ảnh. Như là giấc mộng, huyễn là không thật, bào là bọt, ảnh là bóng. Tất cả các pháp nó đều là như huyễn, như mộng, như bọt, như ảnh. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như xương, diệt như điển, giống 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 như một cái chớp, một cái xét qua. Ưng tác như thị quán, phải như vậy mà quán. Rồi khi mà cái người nào mà mình lợi, mình đi làm lễ di quan an táng, trước khi dời cái quan tài ra, lợi nói với cái người mất: hương linh tịnh nhiên mặt thính,